Thế là vì vậy mình đừng có đem nó ra mà so sánh với lại chân lý. Mà rồi mình thấy chân lý không đáp ứng được theo nó, mình đâm mình nghi ngờ chân lý. Thành ra ở trên cõi đó nó không có tình thân là một cái mình biết ngay cõi đó hạnh phúc lắm. Thứ nhất bản thân không có âu lo của nó, không có phải lo cho ông chồng, không có ông chồng phải lo cho bà vợ, không có cha mẹ phải lo cho con cái, không có con cái nào phải lo cho bố mẹ. Tức là nó không có cái lo đó rồi. Là mình thấy nó có tình thân vậy. Nó không có thân thì nó không có sơ, thành ra nó cũng có cái xa lạ, nó có cái người kia, người nào lạ lùng, có cái gì cũng có vậy. Tâm thức trong cái tình cảm nó có cái sự phân biệt đó. Một điều nữa, khi mà không có thân sơ vậy không phải là không có tình cảm. Nhưng mà giờ đây cái tình cảm của mình nó trở thành đại bi, bởi vì nó kèm theo với lại trí huệ, và nó kèm theo với cái từ bi ở trên cõi đó chư Phật dạy cho mình. Thành ra đối với các chúng sinh mà phát tâm đại từ bi, tức là không có thân sơ là cá nhân thôi, nhưng mà có một cái rộng lớn vô biên vô tận, đó là phát tâm đại từ bi đối với tất cả chúng sinh. Thì trong bài kệ này không nói đến cái đoạn này, mà chỉ nói tiếp là nói về phần trí huệ. Phần trí huệ đó là trí huệ đuốc thắp chiếu đêm trường á. Và đầy đủ cả 36 thông đều cụ tức. Đây là những đoạn dưới, quý vị đọc ở phía dưới trong kinh nữa đó. Thì nếu mình đọc tiếp kinh á, thì đối với các chúng sinh là phát tâm đại từ bi, được lợi ích đầy đủ, thường mềm dị, điều hòa, không sinh lòng hờn giận, thanh tịnh, lìa che lấp, không có lòng chán lười, tâm bình đẳng, tâm thắng, tâm thiền định, tâm thâm, tâm mến pháp, ưa pháp, tâm vui mừng pháp. Tất cả những cái gì liên hệ đến pháp hết, chứ không phải là lạnh nhạt, lạnh lẽo đâu. Thì lúc đó mình với mọi người nó trở thành một sự thông cảm vô cùng, bởi vì nó cùng một tâm như vậy với nhau. Thì bây giờ tôi cũng nói thêm một cái, nhiều khi mình phải để ý cái tâm lý á, để mình tránh khỏi những cái sai lầm. Phật pháp nhiều khi thấy nó lạnh nhạt thì gì, tránh cái sai lầm. Ví dụ khi mình ở bên Việt Nam á, như ngay lúc tôi mới về Việt Nam, tôi qua đây á, thì hầu như là trên phương diện tình cảm á, mình thấy ngay là nó có một khoảng trống. Bởi vì cái tình cảm mình bên Việt Nam nó khác, qua bên này nó khác. Và thấy hầu như là bên này nó không có tình cảm nữa. Việt Nam mình không phải là tình cảm thân, rồi còn làng xóm, láng giềng, tùm lum tà la hết. Thì dĩ nhiên trong tình cảm nó có cái thương, cái ghét. Không? Nhưng mà nó đều là tình cảm hết á. Nó phải có sự liên hệ như vậy. Qua bên này nó không có, mà ai lấy sống. Ở cùng ấp và tư măng mà người này người kia người kia không biết mặt nhau kiểu vậy á. Tự nhiên mình nghe mình thấy nó có một khoảng trống hẳn đấy đó. Nó mất tất cả cái gì mà bên Việt Nam mình thì nó đầy đó. Mà nó phải có, nghĩ là đời sống nó phải như thế. Thế bên này nó không có. Rồi đến khi càng ở gần thì càng thấy nó trống rỗng hết. Nó không có tình cảm. Nhưng mà ở lâu ngày, lâu tháng quen dần á, thì thấy đâu phải nó không có tình cảm. Có tình cảm. Chứ không phải nó không có tình cảm. Nhưng mà cái đời sống mỗi nơi nó một khác. Bên này nó bắt đầu nó sống theo cái lối xã hội. Nó không sống theo gia đình. Thành ra từ vì thế mà cho nên tất cả mọi cái nó chuyển đổi đi. Nhưng mà thực ra đâu phải vì vậy mà nó không có tình cảm. Thì mình thấy trong thế gian này cũng thế thôi. Mỗi nơi nó một khác nhưng mà nó vẫn có hết cái tình cảm đó. Thành ra vì vậy cho nên mình đừng nghe bảo không có thân sơ, không có gì, mình nghĩ là tình cảm không có. Nhưng mà mình nhớ là có đại bi. Thành ra đó là những điều mình đừng có nghe mà hiểu lầm Phật pháp. Vì vậy khi mà mình nghe nói là chứ nó không có thân sơ này nọ gì hết á, thì mình phải thấy cái mặt là nó không có cái phiền não của thân ái, của tình thân, của ái. Thành ra mình cái công đức đó mình thấy ở chỗ đó và mình tùy hỷ ở chỗ đó. Mình biết nó sẽ mất đi những cái mà vừa tự ái mà vừa ích kỷ cho bản thân và cho những cái của tôi với của tôi. Thành ra mình mừng ở chỗ đó, bởi vì con người ta ở trong cuộc đời ấy, nhiều khi tạo nhiều cái tội ác, tạo nhiều cái lỗi lầm là do cái đó. Mừng ở, đó là một công đức, mình mừng ở chỗ đó. Chứ đừng có lúc nào cũng chỉ quyến luyến vào cái cảm tình của thế gian, cái hạnh phúc cảm tình đó, rồi cứ nghe chỗ nào nó không có cái đó, mình hốt hoảng, mình kết án ngay là chỗ đó là sai lầm. Thì như vậy là tâm mình không có theo đạo được đâu. Mà mình phải ngược lại, mình phải quan sát như vậy mới được. Diệt hết mọi phiền não là trong kinh nói, xa lìa tâm ác thú, chỗ tu hành tốt táo của Đức Thầy Bồ Tát có vô lượng công đức, để thành tựu đầy đủ thiền định rất sâu, tuệ thông tỏ mọi sự. Rồi trí đạo thất giác chi tâm tu theo Phật Pháp, được nhãn rất trong suốt, không gì chẳng phân rõ thiên nhãn thông suốt hơn, không thể hạn lượng được. Cái này là nói về được các con mắt. Thì trong cái này là cái câu 36 thông đều cựu tức của vạn hạnh Bồ Tát mắt tâm xuyên. Tâm nhãn là mắt tâm của vị Bồ Tát đó. Là thói xuyên là thấu tỏ hết, mà các vị Bồ Tát đó là thành tựu đủ vạn hạnh. Thì công đức như vậy vô biên vô lượng. Thì trong kinh còn diễn tả rất nhiều nữa, thì đó là thêm nữa. Còn đây thì mình tiếp vào bài kệ thôi. Thì chỉ đến nói đến cái chỗ là mình không có cái tâm ta người, ngưng cả hai cái tâm tưởng của ta với người, và dùng cái trí huệ mà không có ta không có người đó để mà chiếu sáng và đạt được 36 thông. Rồi cái tâm, cái mắt tâm đó là nó xuyên thấu tỏ hết. Để thực hành cái vạn hạnh, thành ra những cái công đức ấy là vô biên vô lượng, cho nên rất lòng con đảnh lễ. Thành ra đó là những chúng sinh ở trên đó mà nói năng với nhau, liên hệ với nhau đều như vậy, đều là trong cái vô lượng công đức, là hành công đức của lục độ của Bồ Tát. Bài kệ 27 thì chúng ta dở cái trang 116-117. Là bài kệ 27 là tán thán cái đoạn đó. An lạc thanh văn Bồ Tát chúng, người trời trí huệ đều xuất thông, thân tướng trang nghiêm không khác biệt, chỉ theo phương khác mà nêu danh. Ông kinh nói các thanh văn Bồ Tát trời người trong cõi đó, trang 116 đoạn thứ ba, đoạn cuối. Trí tuệ rất cao minh. Các thanh văn Bồ Tát trời người trong cõi đó trí tuệ rất cao minh, sức thần thông rộng suốt. Đó là trí huệ đều suốt thông đó. Suốt là thông, rộng suốt. Đều cùng một chủng loại, hình trạng không khác nhau, thân tướng trang nghiêm không khác biệt. Như vậy chỉ nhân theo phương khác nên có tên trời người. Thành ra trên cõi đó vẫn có một cõi Phật, mình nhớ một vị Phật là thống trị, mình có thể nói cai quản là tam thiên đại thiên thế giới. Thành ra trong đó nó có cả cõi trời nữa. Thì dĩ nhiên một cõi độ, một cái cõi Phật độ á, thì dĩ nhiên nó phải có cả trời người. Nhưng mà thực ra cõi cực lạc thế giới này á, nó không có phân biệt, bởi vì nó đều tương ứng với pháp thân hết. Nhưng mà chỉ có tùy theo các phương khác á, có trời có người, nên trong cõi này cũng phân biệt mà nói như vậy. Dung nhan đoan chính không thể sánh, là dáng kinh nói là dáng vẻ mặt ngay thẳng hơn cõi đời hiếm có, vẻ dung nhan màu nhiệm chẳng phải trời và người, mà đều hưởng cái thân hư vô rất tự nhiên, cái thể vô cực vậy. Và trong bài kệ nói dung nhan đoan chính không thể so sánh được, thân hình vi diệu quá nhân thiên. Và thực ra là người trời ấy, cũng không có thể nào so sánh được. Thân là hư vô thể bất tận, nên con đảnh lễ bình đẳng lực. Đây là đảnh lễ cái bình đẳng, cái tính chất bình đẳng ở cõi đó. Cái cõi này là cõi báo độ, thành nó tương ứng với pháp thân, thế cho nên những tính chất đó được nhìn ra, các vị Bồ Tát nhận ra và đảnh lễ. Thì đây là bình đẳng. Thân của tiên cõi đó nó có đủ trời người, như mình nhìn cái hình này, có đủ mọi người khác nhau, nhưng mà thực ra nó bình đẳng. Mà khác như vậy á, là để do nhân duyên theo các cõi khác mà hiện hình khác như vậy. Như tôi nói là cái hình cái gương khi nãy mà nó hiện các hình lên đó, chứ thực sự ra là nó không thể nào mà cái thân hình của các người chúng sinh trên cõi nó không thể các cõi khác mà so sánh gì được hết á. Bởi vì cái thân của nó thực ra là hư vô. Thân là hư vô, thân này là thân tự nhiên hư vô, mà thể của các chúng sinh trên đó nó bất tận, nó là pháp thân hết mà. Thành ra thực ra nó là tính không, và nó hiện hiện ra theo nhân duyên bất tận. Bất tận mà hiện ra. Thành ra một khi mình sinh vào đó, đúng là mình đạt được báo thân tương ứng với pháp thân. Ca ngợi là như vậy. Lấy lại cái thí dụ như là tấm gương mà nó hiện hình lên á, thì khi mình để một cái hình xấu thì gương nó cũng hiện cái hình xấu lên. Nhưng mà cái chân thật của cái hình ở trong gương á, nó là chất gương, mà nó bình đẳng với lại cái hình đẹp nhất, bởi vì nó đều là chất gương. Cái chất đó vốn nó không có tạo ra cái hình, vốn nó vô sinh, vốn nó không phải là cái hình tướng, nhưng mà chính cái hình tướng trên đó là cái chất gương đó. Thành ra cái thân nó là hư vô, mà thể nó là bất tận. Bởi vì cái thể của cái chất gương nó có thể hiện ra biết bao nhiêu hình, mình để bao nhiêu hình nó hiện bấy nhiêu hình. Nó không cùng tận, mà nó bất động, nó không sinh, mà nó tạo ra tất cả. Đó là cái tính chất đặc biệt của pháp thân. Và chính khi mình sinh vào, tức là khi mà cái hình ảnh mà nó hiện trong gương, cũng như nó sinh vào trong cái chất gương, khi mình sinh vào cực lạc thế giới là mình sinh vào pháp thân, thì cái bản thể của pháp thân nó là sự thật của mình. Thành ra mình có mang cái hình nào đi chăng nữa, là nó tương ứng cái nghiệp người trời của mình, với của kiếp trước của mình, để mà nói lại cho những cái kiếp người cõi khác, cho người ta dễ thấy, dễ nhận ra. Nhưng mà cái bản thể thật của mình, một khi mình sinh vào cõi cực lạc thế giới, nó là pháp thân hết á, nó ngoài pháp thân. Thành ra vì vậy mà mới diễn tả cái cõi nước, cái cảnh giới, cái ý nghĩa của có chúng sinh ở trên cõi đó nó đặc biệt như vậy, là chẳng qua bởi vì cõi đó là cõi của pháp thân. Thì sau thì sẽ nghe tiếp những bài kệ sau. Thì nói tóm lại là tất cả bài kệ đó là tán thán ca ngợi cõi cực lạc thế giới và A Di Đà Phật và chúng sinh ở cõi đó, tức là về vừa về khí thế gian vừa về hữu tình thế gian. Nhưng mà tán thán như thế không phải là tưởng tượng, mà thực ra là tán thán chân lý của đạo Phật, tức là pháp thân, ca ngợi pháp thân. Mà không phải chỉ ca ngợi trên mặt lý, bởi vì mặt lý nó chưa có viên mãn, lý thuyết nó chưa phải là cái viên mãn. Nếu của đời sống này nó chỉ có lý thuyết thôi á, thì đời sống này á, nó thành hư vô mất. Nhưng mà cái lý thuyết nó ở nơi sự. Sự. Ví dụ mình bảo quả đất nó có sức hút của nó, thì khi mình nói sức hút vậy là mình nói một danh từ thôi. Sự thực ra, trên cái sự thật, cái sức hút nó nằm ở trong sự thật là mình đứng trên mặt đất đây này. Mọi người đứng trên mặt đất đây này, nhảy lên nó rớt xuống này. Đó là cái sự của nó. Thành ra khi mình muốn thấy rõ nó, mình phải thấy rõ sự nữa. Thành ra vì vậy nên ở đây á, cái tu hành của Đại Thừa ở đây á, là tu sự. Dĩ nhiên cần phải có lý, nếu mình có lý thì không nhập vào sự được. Nhưng cái lý đó phải là cái lý tương ứng với sự. Rồi lý sự nó là một với nhau. Tại như cái sức hút trái đất nó không có nằm ngoài cái sự mà mình đứng ở trên trái đất đâu. Lý sự nó là một. Thành ra cái lý của pháp thân với cái sự của pháp thân nó phải là một. Thành ra cái khi mà mình tán thán, mình lễ lạy, mình tin tưởng tất cả những cái sự kiện ở trên cực lạc thế giới, đó là mình tán thán tin tưởng vào cái lý của pháp thân. Và mình nguyện sinh từ cái đó có nghĩa là nguyện chính cái lý của pháp thân. Thành ra lý sự lúc đó nó đi đôi nhau, nó không thể xa lìa được. Chúng ta hiểu như thế là tương đối là mình hiểu chi tiết thì rất khó mà chính xác, nhưng hiểu trên phương diện đại cương hiểu vậy là hiểu chúng. Chúng chưa biết là với mọi tông hay không, nhưng mà chúng với lại Hoa Nghiêm tông hay Tịnh Độ tông, và có thể nói là Hoa Nghiêm tông á, có thể với Tịnh Độ tông có thể nói là tính không duy thức. hay là tất cả cái tông phái, các tông khác như vô thường, như thanh văn hay là tiểu thừa gì ấy, là đều chứa ở trong pháp thân hết, tức là chứa ở trong Hoa Nghiêm nên là tịnh độ hết. Thành ra chúng ta nhớ là cái tịnh độ tông với Hoa Nghiêm tông nó rất gần nhau, nó hầu như là đồng minh chặt chẽ lắm. Nguyện của Hoa Nghiêm đó, mình mà người nào hành Hoa Nghiêm là nguyện sinh tịnh độ cực lạc thế giới. Tại vì cái cõi cực lạc thế giới này á, nó tương ứng với lại cái pháp thân ở cái mặt dục, chứ không phải mặt thể không thôi. Tịnh độ của các cõi Phật khác á, nó chỉ tương ứng ở mặt thể thôi. Bởi vì các cõi Phật khác á, chỉ có tương ứng với lại pháp thân Bồ Tát, cái Bồ Tát trí huệ cao, công đức cao. À, còn cái tịnh độ của A Di Đà Phật này nó thâm nhập vào pháp hết, nó tương ứng với lại cái mặt dụng, cái mặt tác dụng, cái mặt sự của pháp thân nữa, tức là không có cảnh nào mà không phải là pháp thân hết đấy. Thế chính vì vậy nên cái tịnh độ cực lạc thế giới của A Di Đà Phật này nó rất là vi diệu, và nó được coi các vị tịnh độ tông họ bảo nó là cảnh giới cao nhất, và nó không khác gì với lại Hoa Nghiêm hết đấy. Thành ra thông thường thì người ta bảo là theo tịnh độ thì có mấy cụ già theo thôi. À, nhưng mà thực sự ra mình đừng có hiểu lầm vậy nhé. Phổ Hiền Bồ Tát cũng sinh tịnh độ, Văn Thù Bồ Tát cũng viên thức sinh tịnh độ, Hán Hải cũng nguyện sinh tịnh độ, Quan Âm Bồ Tát vừa từ bi vừa trí huệ là ở tịnh độ. Thì mình phải hiểu như vậy. À, các vị đó, và tại sao Hoa Nghiêm là người ta thường nói là cái lý của Hoa Nghiêm là cao nhất trong các tông phái ấy, mà Hoa Nghiêm lại khuyến khích sinh tịnh độ, mà Hoa Nghiêm với tịnh độ lại hầu như là một. Ngài Pháp Thuận hồi xưa sơ tổ của Hoa Nghiêm tông á, là cái người mà lập ra Hoa Nghiêm tông á, nhưng mà khi đi đâu á giảng rồi cũng khuyến khích người ta sinh tịnh độ hết á. Mà tịnh độ đây là sinh cực lạc thế giới của A Di Đà Phật á. Thì dạ, cái đó thì không, cái đó thì còn nó còn nhiều vấn đề nữa. À, nhưng mà tương đối là có nhiều người thì người ta hiểu nó không có chịu cho nó rõ ràng hay cho nó thấu tỏ á, thì nhiều khi mình hơi lộn xộn chỗ đó, và đâm ra là mình hiểu lầm tịnh độ, hiểu lầm mất tịnh độ, và mình thấy theo pháp môn tịnh độ sẽ chẳng thấy cái gì đặc biệt, cứ thấy ca ngợi tán thán, cứ nói miệng tán thán vậy mới được cái gì. Đó là tất cả những cái mà người ta không hiểu rõ, người ta nghĩ như vậy.
Vậy thầy, con thấy là tịnh độ thì đi phải đi, mà phải đi không đi thì đi cháu đẻo đi.
Vâng, nếu mà nếu tin như vậy thì dễ quá,
chính vậy
đã quá rồi.
Chính vậy thì con hiểu, 8 tháng thì con hiểu, thì đang thì hiểu, nhưng mà đến cái chỗ mà lại quán tưởng thì con sợ mình quán tưởng thì nó sai đi, là mình kiểu tưởng đó thôi, và tự mình không phải như vậy.
Dạ, thực ra thì thì cái mục tiêu chính của tịnh độ nó là vãng sinh cực lạc thế giới. À, nói cách khác là nó chứng ra được pháp thân. Nhưng chúng sinh thì có nhiều khuynh hướng, thế cho nên dùng khuynh hướng nào cũng sinh được hết, không phải mình trì danh mới mình mới vãng sinh được. À, mình thiền định mình cũng vãng sinh được, nếu mà mình tin và mình muốn, tức là hồi hướng, mình cũng vãng sinh được. Thành ra vì vậy mà nó có đủ pháp môn, quán tưởng cũng có nữa. Nhưng mà khi đó mình không quán tưởng theo cái lối của tiểu thừa, mà mình phải quán tưởng về cõi, về độ và về chúng sinh của cõi đó. Và như vậy á, thì cái quán tưởng nó tương ứng với cõi đó. Một phần á, là thực ra cái tịnh độ á, cái cực lạc thế giới sở dĩ mà nó dễ sinh á, là đó là bởi vì nó tương ứng đúng với chân lý. À, bây giờ tôi cái nói chân lý thì nó hơi khó, nhưng mà mình phải hiểu nó như vậy này. Một cái mà mình gọi nó chân lý á, tuy rằng không có ai người ta giải thích về vấn đề chân lý, nhưng mà người ta nói là sự thật hay chân lý gì á, thì giờ mình không có phân biệt hai chữ đó, mình cho là một đi. Nhưng mà khi nói về sự thật hay chân lý ấy, thì nó không thể có hai được. Bởi vì nếu mà cái thứ hai đó, cái này nó là chân lý, cái A là chân lý, còn cái B nó là gì vậy? Nếu cái một cái B nào đó nó đứng ngoài cái chân lý ấy, nó là cái gì mà nó đứng ngoài chân lý được? Đó, khi mình nói về chân lý thì mình phải hiểu nó như vậy. Đến cái chân lý tột cùng á, cái chân lý đúng nhất, nó không thể có cái gì đứng ngoài nó được. Chân lý nó, nếu mà ta nói nó chỉ là một thôi, nó không thể nào có hai được. Thành ra vì vậy á, mà có thể nói rằng trên phương diện mà nói là chân lý tột cùng á, thì có lẽ phải nói chữ là mà cái một ở đây nó không có phải là phá hết mọi cái để chỉ còn lại một cái, hay là đồng hóa mọi cái lại là một. Thành ra nhiều khi phải dùng rất nhiều chữ, nhiều khi phải dùng chữ bình đẳng. Cái một có nghĩa bình đẳng. Bình đẳng tức là nó vẫn có nhiều cái, nhưng mà không có cái nào mà nó hơn cái nào hết. Đó. Thành ra nó phải dùng nhiều chữ như vậy. Nhưng mà đại khái á, thì khi mà nói đến chân lý tột cùng á, thì nó không có cái gì ngoài chân lý nữa hết. Và lúc đó á, thì phải nói điều là mình ngồi ở đây, cái ngồi đó là chân lý. Mình nói chuyện với nhau, cái nói chuyện đó là chân lý. Tại vì nó không thể ngoài chân lý được. Mình không hiểu, cái không hiểu đó là chân lý. Nghi ngờ, cái nghi ngờ đó là chân lý. Thế cho nên trên cái mặt chân lý mà tuyệt đối á, thì mình rất dễ. Cái chân lý mà nó chưa tuyệt đối á, mình thấy nó khó, thấy phải làm nhiều lắm. Cái chân lý tuyệt đối có cái gì của mình, có bất cứ một cái phần nào của mình mà không phải là chân lý đâu. Thành ra khi mà mình đi một vòng, tức là đi tìm chân lý, tìm một vòng cho đến khi tìm ra chọn chân lý, mà đi chọn hết chân lý rồi, thì sẽ đúng cái câu là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp, không cái nào ngoài hết. Thành ra lúc bây giờ Đức Phật trong đạo Phật mới dùng những cái lý mà để nói về cái ý nghĩa chân lý đó. Chân lý là không có gì ngoài đó. Dùng lý nhân duyên. Có cái gì ngoài nhân duyên không? Bây giờ tôi nghi ngờ, cái nghi ngờ nó tự nhiên có sao? Cái nghi ngờ nó tự sinh sao? Cái nghi ngờ nó phải có nhân duyên nó mới sinh. Thành ra tính nó là chân lý rồi. Mà khi nói tính không là chân lý, tại sao mà lại là tính không? Bởi vì là nhân duyên cho nên là không. Thành ra bất cứ một cái nào là nhân duyên, cái đó bản thể là không. Cái sự nghi ngờ của tôi nó là tính không rồi. Chính nó là chân lý, nó đâu có ngoài chân lý. Tôi bảo tôi không tin, tôi không tin A-di-đà Phật, tôi không thích A-di-đà Phật. Tôi không tin, thích nó tự có à? Tự sinh hả? Cái không tin thích đó nó do nhân duyên mà nó sinh. Thành ra không tin thích nó tự nó là tính không rồi. Cho nên chính nó là chân lý rồi. Thành ra cái nhân duyên, cái pháp nhân duyên với những cái tính không gì trong đạo Phật dùng những cái đó là để nói chân lý là một cái không có gì ngoài nó hết á. Thành ra vì vậy pháp thân nó chính là chân lý. Thành ra pháp không có gì ngoài pháp thân được. Pháp thân một mặt hiển hiện là nhân duyên, mặt thể của nó là tính không. Pháp thân nó là như vậy. Thế cho nên bất cứ cái gì của mình cũng do nhân duyên hết. Thành ra bất cứ cái gì của mình cũng là tính không. Thành ra bất cứ cái gì là mình nó đều là pháp thân hết. Thế cho nên trên phương diện chân lý tuyệt đối, mình là pháp thân, mình sinh vào pháp thân, tại sao lại khó? Cái gì khó nữa? Tại sao lại khó mới được? Đấy, chính vì lẽ đó mà khi mà nói sinh về tịnh độ là khó, cái nói đó nó chưa có liễu nghĩa, tức là nó chưa có hoàn toàn. Khi mà nói là không có gì trở ngại, không có gì hết, sở dĩ cái sự trở ngại nó cũng là nhân duyên thôi. Không sinh là chỉ vì không niệm thôi, do nhân duyên vậy thôi. Chứ còn cái chuyện niệm là sinh. Thành ra vì vậy mà cái vấn đề sinh dễ á, nó chính là một cái đúng với lại chân lý tuyệt đối. Thành ra bởi vậy tại sao mà mình nghe các tổ tịnh độ á, luôn luôn xác định điều là tịnh độ tông là tối cao, tịnh độ tông là cao nhất. Ở trong khi mình thì thấy ôi tịnh độ tu dễ quá. Thành ra mấy cụ già toàn đòi tu tịnh độ. Cụ già thấy cái gì cũng khó hết à. Thành ra có hồi đó, hồi xưa cái lúc mà tôi cũng chưa có thể nói là chưa có theo tịnh độ, mà chưa học hỏi về tịnh độ hết á, thì có một thầy đó thấy hỏi, thấy mới nói với tôi á, thấy mới than phiền, thế vào chùa sức tu tịnh độ để cho mấy cụ già tu không à, giới trẻ giới tiếc gì nếu có nói tịnh độ ấy nó được. Thành ra chùa thiền Phật tử gì cũng có tinh tấn, có vươn lên, nghĩa là không có thế hệ mai sau nó có vươn lên được, tại vì cái tịnh độ mấy cụ già không ngay từ võng bẽn đến ngồi niệm Phật thôi, mà ngoài đó không làm được cái gì hết á. Thì tự nhiên lúc đó thì tôi là đâu có theo tịnh độ đâu. Lúc đó thầy đó thì thấy là theo tịnh độ, nhưng mà rồi thấy bắt đầu phản đối, thấy là cứ niệm Phật gì gì thôi. Thì tôi mới nghe, tự nhiên cái tôi mới nói với thầy, mà tự nhiên lúc đó chứ không phải là tôi nghĩ trước cái gì ấy. Tự nhiên tôi mới nghĩ, tôi bảo chứ nhưng mà tôi thấy tịnh độ hay á. Cái thấy mà ủa sao mà thầy nói tịnh độ hay. Cái tôi bảo là tại vì á, hồi lúc đó là tôi theo thiền, tôi thích thiền. Tôi bảo là tại vì tôi thấy á, nếu mà đem thiền ra mà để cứu độ với bà cụ á, là thiền chịu thua. Tôi thấy thiền không cứu nổi với bà cụ già. Thiền không cứu nổi những người yếu đuối, những người mà tinh thần yếu ớt bạc nhược, những người không muốn nghĩ, người không thiết tha, thiền cứu không được. Tức là lúc đó cái lực mà giải đãi, cái lực vô minh, cái lực mà gì á, cái lực đó nó nặng thì thiền cứu không được, mà tịnh độ cứu được. Thế thì tôi nghĩ ra thì tịnh độ mạnh hơn thiền, tại vì thiền mà gặp cái người vô minh thì thiền cứu không được. Gặp cái anh nào vô minh thì cũng bảo thôi, tôi mà cứ bắt ngồi thiền thì mỏi chân, đau chân tôi lắm, đúng không? Mà tôi lười lắm, đủ thứ hết này nọ thì cứu không được. Thiền là cứ phải tinh tấn rộng mãnh, cứ phải toàn là những người căn cơ mạnh cao. Nhưng mà chứng tỏ là như vậy cái phương tiện thiền đó nó đã dễ bớt đến 50% rồi. Tức là cái phương tiện của thiền đó nó chở những người nhẹ thôi. Thế là cái xe nó chỉ chở được những người mà nhẹ ký. Còn bây giờ lỡ người nặng ký quá thì thầy Hùng Đạo lên thì cái xe nó phải mạnh hơn nữa chứ. Bây giờ toàn là những người nặng phiền não đến đâu chăng nữa, bây giờ ngũ nghịch phạm tội ngũ nghịch đâu mà đi ngồi thiền được. Nhưng mà phạm tội ngũ nghịch niệm Phật được, mà được cứu độ. Thành ra phải công nhận điều là cái năng lực tịnh độ nó mạnh, nó cứu được hết. Nhưng mà chứng tỏ như vậy nó tương ứng với pháp thân nhất, bởi vì không có pháp nào lìa ngoài nhân duyên cái tính không hết á. Thành ra cái pháp môn nào nó tương ứng với cái chân lý nhất, tức là cái pháp thân nhất, nó sẽ cứu độ được tất cả. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa tôi bảo là có vậy mà tịnh độ từ bi hơn là thiền, bởi vì những người mà bị đào thải á, tức là những bà cụ già á, bị đào thải á, thì tịnh độ nhận lãnh. Tịnh độ không cạnh tranh với thiền, tịnh độ sẵn sàng nhận lãnh. Vậy chứng tỏ là nó mới là từ bi tâm chứ, tịnh độ nó có lọc lựa gì hay. Và chứng tỏ là cái từ bi với cái trí huệ đó nó tương ứng với pháp thân chân thật. Thành ra tự nhiên lúc đó mà do cái lời than phiền của thầy đó mà tự nhiên tôi thấy là tịnh độ nó nhiều cái hay, nhưng mà cũng chưa theo đâu. Nói về sau này chứ. Công nhận là quả thật mình chỉ nói cái chuyện hay dở mà theo cái tâm thế gian của mình thôi, mình chê mình gì thôi. Nhưng mà nếu mình đặt căn bản thực sự, tâm Bồ Tát thực sự á, thì mình phải công nhận chứ pháp môn tịnh độ là pháp môn đại bi chứ. Nếu bây giờ chư Phật mà cứ toàn đặt ra những cái pháp môn khó khăn không á, thì rồi chúng sinh như mình rồi ai độ, rồi lúc nào cứ đến là bị chê trách không à, mày không được giải thoát bởi vì mày lười biếng. Nhưng mà nhiều khi mình bảo bây giờ cái việc lười biếng con nó nặng quá rồi, bây giờ thầy có từ bi đến cái mức thầy độ được con không? Thầy bảo không, ta từ bi nổi đâu, mày phải tinh tấn, ta chỉ từ bi được những người tinh tấn thôi, những người giỏi, những người thông minh thôi. Thì cái từ bi đó đâu phải, từ bi đó thì nó còn yếu quá. Thành ra mình công nhận điều tại sao mà, bởi vì tại sao ai nói đến chữ bi là nhớ nghĩ đến Quan Thế Bồ Tát hay? Và Quan Thế Bồ Tát là bổ xứ Phật ở tịnh độ. Thế ra tôi nhận là cực, cái tịnh độ pháp môn cực lạc thế giới là đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại trí huệ nữa, chứ không phải là cái chuyện mà như người ta lầm tưởng. A Di Đà Phật. Thank you. 8. Khi đã sinh về an lạc quốc, tất đều trụ nơi chính định tụ tà định, không định đức ấy không chư Phật đồng khen con đảnh lễ. Kệ số 8 tức là theo như trong kinh là trang 127. Thì chúng ta cũng biết là bài kệ này là để tán kinh Vô Lượng Thọ, tán về cõi Cực Lạc thế giới, lại về Phật A Di Đà, cái chư thánh chúng theo kinh Vô Lượng Thọ nhưng không có theo thứ tự. Như là trong kinh nói, Đức Phật bảo ngài A Nan, nếu có chúng sinh nào sinh về cõi nước kia thì tất cả đều được trụ vào nơi pháp chính định tụ. Rồi dĩ bởi tại sao? Vì trong cõi Phật kia không có mọi tà tụ và pháp bất định tụ. Hằng xa các Đức Phật Như Lai trong mười phương đều cùng nhau ngợi khen. Uy thần và công đức của Phật Vô Lượng Thọ không thể nghĩ bàn được. Thế cho nên trong lời kệ nó nói là chư Phật đồng khen á. Khen nó là ngợi khen công đức uy thần của Phật. Tức là nhờ công đức và uy thần của Phật Vô Lượng Thọ, tức là Phật A Di Đà, cho nên tất cả những chúng sinh mà đã sinh về cõi đó thì đều thuộc vào chính định tụ. Chính định tụ này trong đạo Phật phân chúng sinh ra làm ba tụ: là chính định tụ, là tà định tụ và bất định. Thì chữ định ở đây không có nghĩa là thiền định mà có nghĩa là xác định. Thế cho nên có thể nói là mình có thể nói là chính tụ, tà tụ và bất định tụ. Thế nào là chính định tụ? Có nghĩa là chắc chắn là thành đạo. Còn là tà định tức là chắc chắn là không thành đạo. Còn bất định á, tức là có thể thành mà có thể không thành, chưa biết. Thì chúng sinh chưa được phân chia ra làm ba tụ như vậy. Tụ này tức là nói cho khối số. Thì chúng sinh là có loại chắc chắn là sẽ thành. Có loại thì theo tà, mà có loại thì bất định. Mình đây thì Phật tử, trong Phật tử cũng thôi thì cũng phân ra như thế. Thế là có người Phật tử thì noi theo chính kiến, noi theo đạo, chắc chắn là sẽ đi tới cái mục tiêu của mình, mục tiêu theo cái đạo đề ra là giải thoát, là giác ngộ. Có nhiều chúng sinh thì có nhiều Phật tử thì tuy là mang danh Phật tử nhưng mà dễ theo tà, dễ chấp nhận tà. Chính thì khó nhận mà tà thì dễ nhận. Có người Phật tử ấy, thì bất định, tức là không biết rõ. Có thể tùy nhân duyên, lúc nào đủ nhân duyên thì sẽ hiểu rõ cái con đường của đạo, còn không đủ nhân duyên thì không biết. Lơ lơ lửng lửng. Thì như đó là nói riêng về Phật tử, còn nói chung chúng sinh thì có như vậy. Nhưng mà những những vị tổ này á, là những vị chắc chắn thành đạo thì mình phải kể đến những vị Đắc Quả rồi. Thế theo tiểu thừa thì Đắc Quả Tu Đà Hoàn. Còn theo đại thừa thì ít ra thì tùy theo đại thừa bởi vì phân tích ra hơi nhiều chúng sinh hơi chi tiết. Thế cho nên có thể nói là từ khi có thể là Nhật Sơ Địa Bồ Tát hoặc là tùy theo các phái. Có phái như là Thiên Thai này nó thì cho là phải là vào đến thập trụ và nhiều khi cho là thập tứ. Nói chung là để cho mình dễ hiểu á, thì cái vị nào hoặc là thấy được chân lý rồi thì vị đó chắc chắn trong tương lai sẽ thành đạo, tức là từ cái lúc thấy đó cho đến cái lúc thành đạo nó không có bị trở ngại, không có lạc vào đường tà, hay là không có cái tâm gọi là bất định nữa. Còn thứ hai á, là những người mà hết sức là tinh tiến, nhưng mà tinh tấn hay tinh tiến đến đâu á thì cũng phải dưới sự hướng dẫn của chính kiến, tức là của một vị thiện tri thức. Nếu mà không có thiện tri thức hướng dẫn thì cái tinh tiến nó rất tai hại chứ không có lợi. Cũng như người đi lạc đường mà đi rất hăng hái thì càng hăng hái bao nhiêu càng lạc xa bấy nhiêu. Thế cho nên thà đi lạc rồi mà gặp cái anh lười còn đỡ, lười nó không chịu đi xa nó còn ở gần gần cái chỗ lạc ấy. Thế vì vậy cho nên đừng có thấy người nào mà tu hành tinh tấn này nọ gì mà mình vội vã, mình tưởng là hay, mình nói gương, mình ca ngợi trước, khoan coi chừng, phải coi kỹ về cái chính kiến. Và chính kiến thì cá nhân khó đạt được, thế cho nên phải có bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là người bạn tốt và nói theo lẽ thường là một bậc thầy. Thì như vậy là cái người thứ hai là người tinh tấn, và cái người thứ ba là người có lòng tin. Thì cái người mà có lòng tin vững chắc, bất động thì người đó sẽ từ cái lúc mà phát cái lòng tin đó cho đến cái lúc giải thoát sẽ không bị lạc vào đường tà hay là không có trở thành bất định nữa. Nhưng mà dĩ nhiên cũng phải tin đúng, chứ nếu tin sai thì sẽ thành tà kiến. Thì như vậy tức là tốt nhất vẫn là cái người mà giác ngộ, tức là người phát sinh chính kiến. Còn thứ hai thì tinh tiến, thứ ba là có lòng tin. Nhưng mà tinh tiến có lòng tin thì phải có người trợ giúp, bậc thiện tri thức. Và khi mình sinh về cực lạc thế giới rồi á, thì dĩ nhiên lúc đó có bậc thiện đại thiện tri thức là Đức Phật A Di Đà. Và đó cho nên chắc chắn là không thể nào mà không phụ vào chứng định tội được. Còn tà định này ấy, tức là thường thường nói chữ tà là như thế nào? Nhiều khi trong đạo Phật thì cái chữ tà này cũng chưa có được hiểu rõ. Phật tử không có thấy rõ cái này thì dễ tà. Nói một cách giản dị là tà là thuộc về tà kiến. Thế là những cái gì mình chấp nhận ở trong đầu óc của mình ấy, mình cho là đúng là phải ấy. Thì nếu như cái chấp nhận đó nếu mà nó không thuộc về vô thường, nó không thuộc về khổ, nó không thuộc về không, vô ngã, đó thì coi chừng. Mà nếu mà mình tin tưởng nó, mình cho nó là cái gì đúng, chân lý cao hết đó, là nó thành tà kiến. Tại vì sao là những cái mà khổ, không, vô ngã, vô thường lại được coi là chứng kiến? Bởi vì cái gì là chứng kiến, cái đó nó sẽ đưa mình thoát khỏi phiền não. Mà nó muốn đưa mình thoát khỏi phiền não, dĩ nhiên nó phải phá cái nhân phiền não, cái gốc phiền não. Mà cái gốc phiền não đó là cái gốc ngã, là gốc tham sân si. Mà tham sân si nó không thể khởi lên được đối với cái gì khổ, cái gì chấm không, cái gì vô thường. Làm sao tham được, sao sân được, làm sao si được. Mình chỉ tham cái gì mình cho là có thật, mình chỉ sân cái gì mình cho có thật. Do đó cho nên cái si mê nó có thật. Vì vậy cho nên nói cái kiến của mình nó mà không phải là khổ, không, vô thường, vô ngã, mà mình đem cái kiến đó là chân lý đó, là coi chừng lạc vào tà kiến và trở thành là tà định tụ. Tại vì bất cứ một cái gì mà nó không thuộc về khổ, không, vô ngã, nó sẽ không phá được cái lòng tham sân si, và nó sẽ làm tăng trưởng cái lòng tham sân si đó. Chính do đó cho nên mình muốn biết tà như thế nào thì mình chỉ cần hiểu như vậy thôi. À, nếu mình đi sâu vào nữa về phương diện đại thừa thì cái người mà có cái tâm muốn cứu độ chúng sinh, tức là tâm từ bi và muốn giác ngộ thành Phật để cứu độ chúng sinh, thì đó là chánh kiến, Bồ đề tâm chân chính. Còn nếu mà không có cái tâm đó thì không phải là Bồ đề tâm chân chính, tức là không phải, đối với đại thừa thì như vậy phải là chánh định độ. Tiểu thừa không phải là tà, đối với đại thừa tiểu thừa cũng phải là tà, nhưng mà tiểu thừa chưa, chỉ mới là tiểu chứ chưa được là cái đại chân chính. Tại vì bên tiểu thừa chỉ thấy khổ không vô ngã vô thường, nhưng mà không có cái tâm cứu độ chúng sinh, nó thiếu cái đó, và do đó nên không có cái khao khát, cái ý muốn thành Phật giác ngộ. Nên đối với đại thừa thì tiểu thừa không phải là tà, nhưng mà chưa có đúng là đại, là viên, là chính, là chân. Thành ra đó mình hiểu như vậy thì mình có thể biết được cái chứng kiến trong đạo Phật như thế nào, và thấy ngoài cái đó ra là có chừng tà. Thành ra bất cứ mình thấy bây giờ mình thấy bây giờ tôi ngồi đây tôi vung tay, tự nhiên thấy hoa trên trời rớt xuống. Tôi vì mà trời ơi, cái này chắc ông Phật sống rồi. Nhưng mà cái hoa trên trời rớt xuống, cái vung tay của tôi cái đó, nó không có giải tham sân si của ai hết á. Nó không trừ được tham sân si của người nào hết á. Thành ra nếu mà mình cho cái đó là cứu cánh cao nhất á, mình sẽ thành tà kiến. Mà nếu mà mình không giải tham sân si, mình tin tưởng cái đó nó sẽ làm cho mình tăng trưởng tham sân si hơn nữa. Do đó cho nên mình hiểu như vậy, thì căn cứ theo đó mà phân tích, mà nhận định, thì sẽ biết cái chứng tài trong đạo Phật như thế nào. Còn cái bất định thì cứ nó không rõ là ràng như thế nào hết, tức là một người có lòng tin đó nhưng mà tin không vững chắc. Thành ra nếu mà gặp cơ hội tốt đẹp, gặp bạn tốt, gặp thiện trí thức này nọ đủ thứ, dù rồi ở trong đó lâu dài á, thì nó phát triển cái lòng tin nó vững chắc, thì người đó có thể từ đó mà thành đạo được, tức là thành chính định tụ. Nếu có lòng tin nó nhưng mà lại không ở trong cái môi trường đó, đi lang thang mình ngoài đường chẳng hạn vậy, rồi gặp bạn xấu, bạn ác này nọ gì ấy, thì cái lòng tin nó bị che đậy ở bên trong mình, thì lúc đó mình có thể lạc sang con đường tà. Thì những người vậy gọi là bất định, tức là tùy nhân duyên thôi. Thành ra một khi đã sinh về an lạc quốc thì chắc chắn là chủ nơi chứng định tụ, chúng sinh trên đó là chứng định tụ hết. Đến bài kệ thứ 29 là tiếp theo, tức là trong kinh là trang 128 đó. Những ai nghe hiệu Phật Di Đà tín tâm vui vẻ mừng được nghe, cho đến một niệm rất lòng tin hồi hướng nguyện sinh đều được đến, tức là được sinh đến cõi nước đó. Thì bây giờ trong kinh nói là nếu có các chúng sinh nghe danh hiệu của Phật một lòng tin vui mừng, trang 128 cho đến trong một niệm thôi, rất lòng hồi hướng nguyện sinh ở nước kia, thời liền được vãng sinh. Trong kinh còn nói là trụ và bậc bất thối chuyển, thì trừ tội nỗ lực và hủy bán chính pháp, tức là duy trì năm nghịch hủy chính pháp, thì trừ những người mà phạm tội năm nghịch hủy chính pháp. Hủy chính pháp ở đây là chính pháp đại thừa, thì chúng ta biết rằng là cực lạc thế giới là đại thừa làm thể, đại thừa căn giới thân á. Mà nếu bây giờ mình hủy bán các đại thừa thì dĩ nhiên là làm sao mình sinh nữa. Thành ra đó vấn đề hủy bán là như vậy. Còn ngoài ra là hủy Phật, hủy Pháp, hủy Tăng, tức là cho là Phật không có, Phật không đúng là Phật, tức là không tin là có một bậc giác ngộ, không tin là có một bậc nhất thiết trí, tức là biết tất cả, không tin như vậy, đó là hủy bán Phật. Và dĩ nhiên khi hủy bán Phật rồi thì những gì Phật nói ra thì mình phải nghi ngờ. Có một ông Phật tử bên Na Uy á, ông nói chuyện với tôi. Ông đó thì không được tỉnh táo lắm, mọi người đều cho là như thế. Nhưng mà ông là người có học, ông từ bên Pháp, ông qua ông sống bên Canada, ông học bên Pháp á, cũng tốt nghiệp cũng cái gì chắc đâu cử nhân tiến sĩ gì đó. Thì ông nói chuyện, ông bảo là người ta Có nhiều khi người ta không hiểu Phật mà người ta thành ra là vì bán Phật và nói nhiều cái ngu ấy là ngu chữ của ông dùng. Và ông nói tôi hỏi cái chỗ nào là đâu là chỗ đó đâu, thì ông nói ra tức là ông cho những cái gì á mà tất cả trong kinh nói mà nó có vẻ thuộc về thần thoại một tí đó, thì ông bảo những cái đó là những cái ngu xuẩn hết á. Tại vì ông bảo Đức Phật là con người lý trí, Đức Phật là con người khoa học, thành ra những cái đó là những cái mà gắn như cho Đức Phật cũng có. Ví dụ bà chuyện mà Đức Phật sinh ra đi 7 bước rồi đó, đại khái vậy là những chuyện tiền thân Đức Phật. Đức Phật nhiều khi làm loài súc sinh, làm loài súc vật á, ông bảo tất cả những cái đó